Quang Minh và Thúy Hằng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe truyền hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa vị, phẫu thuật thẩm mỹ có thể đem đến một diện mạo trẻ trung và hấp dẫn, thế nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn trọng, chúng ta có thể phải nhận được những rủi ro nghiêm trọng từ những quyết định của mình. Tiêm filler không đúng kỹ thuật có thể dẫn tới mù mắt, tai biến mạch máu não, tạo hình thành bụng không nắm vững chuyên môn dẫn tới đứt mạch máu thành bụng hoặc thực hiện nội soi để đặt túi ngực, thế nhưng không có kỹ thuật chuẩn gây chảy máu ồ ạt. Rất nhiều biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở không bảo đảm uy tín, chuyên môn không cao và không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật dẫn tới người bệnh tiền mất tật mang.
Với sự phát triển ồ ạt của thị trường tạo hình thẩm mỹ, nhiều cơ sở thẩm mỹ ra đời nhưng lại thuê bằng bác sĩ, kỹ thuật viên chưa được đào tạo bài bản, chưa có chứng chỉ hành nghề nhưng lại thực hiện rất nhiều kỹ thuật đòi hỏi phải tay nghề cao như nội soi đường nách, tạo hình vòng 1, tạo hình thành bụng, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thời gian gần đây, khoa tiếp nhận rất nhiều ca biến chứng rất phức tạp do phẫu thuật thẩm mỹ tại những spa thẩm mỹ chưa được cấp phép, thậm chí cả ở những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có chuyên môn.
Thực ra thì cái này thì cũng gặp, phải báo cáo là cũng gặp quanh năm. Thế nhưng mà đúng là có khi là đợt này thì gần như là tuần nào hoặc là gì cũng gặp tai biến, thì cũng không hẳn là ngoài cái chuyện tai biến do gì, do các tiêm các chất filler, rồi do ở những cái cơ sở không được phép, bởi những cái người không được phép bằng những cái chất mà cũng không được phép, thì các cái tai biến về cả phẫu thuật, ví dụ như là nhiễm trùng sau mổ hoặc là gì chảy máu các thứ của những cái phẫu thuật, ví dụ như kể cả nâng ngực, nâng mông rồi các thứ, mà tiêm filler rồi là làm tiêm filler với botox mà trái phép này thì bây giờ càng ngày nó càng xu hướng là gì, nó lan rộng hơn. Và các cái đối tượng cách đây năm ngoái hoặc năm kia chúng ta thấy chủ yếu có khi là những chị em trẻ, những các em ở khu công nghiệp, những người không có điều kiện hoặc tham rẻ đấy, 19, 20, 21, 22, sau đó thì lại đưa nhau về nhà tự tiêm hoặc là tiêm ở những cái spa đấy, thì đối tượng rất trẻ. Thế nhưng mà bây giờ trong cái giai đoạn mấy tháng gần đây thì chúng tôi lại gặp các bác các chị là phải 45, 50, tức là cũng đã có điều kiện kinh tế một tí rồi, nhưng mà cũng không hiểu là bây giờ bắt đầu bị tiếp cận đến cái giai đoạn là gì, khi mà cái đội trẻ đã tiếp cận rất nhiều rồi trên Facebook và trên quảng cáo tất cả mọi thứ, thì bây giờ bắt đầu các cái đội mà có tuổi cũng đã bị tiếp cận đến và vẫn cứ lại già gì với những nghe những cái lời quảng cáo và đến những cái cơ sở, không hiểu là người ta có biết được rằng là gì, là những cái cơ sở spa đấy, những cái cơ sở cắt tóc hoặc là những cái cơ sở tiêm chui châm lậu, thậm chí là còn để tiêm dạo.
Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, có 3 chốt an toàn mà nhà quản lý và người đi phẫu thuật thẩm mỹ nên lưu ý, gồm thứ nhất, chỉ cơ sở y tế được cấp phép của Bộ Y tế, Sở Y tế mới có chức năng thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ. Thứ hai, bác sĩ thực hiện phẫu thuật cần được đào tạo bài bản đúng chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có bằng cấp, chứng chỉ đầy đủ. Thứ ba, tất cả các loại thuốc được sử dụng và chất liệu đưa vào cơ thể đều phải đảm bảo được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Dù thường xuyên cảnh báo, nhưng nhiều người thay vì tới bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép lại tìm đến spa, tiệm cắt tóc, thậm chí là những người làm đẹp dạo khiến mang vạ vào thân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà cũng nhấn mạnh.
Và tất cả những cái gì, cái tiêm chọc filler botox này đều là những cái thủ thuật mà bắt buộc phải được gì, phải được cấp phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế, cũng như là phải được cái người làm cũng phải được đào tạo, phải là bác sĩ được đào tạo về tạo hình thẩm mỹ thì mới được tiêm các cái chất đó, để tiêm vào người cũng phải là gì, cũng phải là những cái chất đạt chuẩn được Bộ Y tế cấp phép. Chứ còn bây giờ có rất nhiều hàng trôi nổi, và đa phần là hàng trôi nổi tự mua ở trên mạng, xong rồi tự mua cả thuốc giải ở trên mạng về để xử lý. Và những cái thuốc ở trên mạng phải nói thật là đấy, chất lượng không ai kiểm soát được. Và rất khổ một cái là thậm chí là gì, người ta bảo rằng là tiêm xong nó có thể tan. Thế nhưng mà cũng không ai chứng minh được rằng là gì, nếu như mà phải những cái chất mà tiêm mà nó lại còn đến khi có vấn đề mà tiêm thuốc giải nó còn không tan nữa, thì đấy là thảm họa. Những cái biến chứng mà tồn tại mãi mãi mà không thể cứu chữa được. Ở trong cái đó thì những cái tai biến muộn thì do người ta không hài lòng, do người ta không kết quả, thì hoặc là do nhiễm trùng, do mù, hàng tháng trời điều trị không khỏi, khi mà cấy vi khuẩn lên ấy, thì nó là những cái con vi khuẩn mà nó gọi là gì, kháng kháng sinh, kháng gần như kháng tất cả các loại kháng sinh. Thì lấy do cái điều kiện vô trùng của cái cơ sở làm nó không được phép, và có những bệnh nhân phải dùng đến gì 4 triệu 5 triệu tiền kháng sinh một ngày, dai dẳng đến hàng tháng trời. Thì đấy là những cái tai biến. Nhưng mà cái mà tôi nói là nguy hiểm hơn ấy, thì là gì, khi mà hút mỡ mọi người tưởng nó là đơn giản và làm ở các cái cơ sở không được phép, không có gì, không có điều kiện về gây mê hồi sức, không có máy móc theo dõi. Nhưng mà khi hút mỡ chúng ta hình dung ra là gì, ôi giời bác ơi, em béo bụng này, em béo mông này, em béo đùi này. Thế cho nên là đang từ tưởng là hút nhỏ, nhưng mà thực ra là hút một diện rất rộng. Và khi hút một diện rất rộng như thế thì phải tiêm vào lượng thuốc tê rất là nhiều. Nếu như mà có máy mê, khi mà người ta ngủ mê đi thì cái lượng thuốc tê tiêm vào tại chỗ nó ít thôi, nó trong giới hạn cho phép thôi. Nhưng mà khi người ta làm ở ngoài, người ta không có các máy móc để gây mê, thì người ta phải tiêm rất nhiều thuốc tê vào người. Và vấn đề là gì, khi tiêm rất nhiều thứ vào những người như thế, nó có thể gây ra sốc thuốc, hoặc là nó gây ngộ độc thuốc tê. Cái bệnh nhân đấy nếu mà đã ngộ độc xong ấy, hoặc là sốc thuốc ấy, thì người ta đi nhanh lắm, cho nên thậm chí còn không kịp vào để gặp chúng ta nữa.
Phẫu thuật thẩm mỹ luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp cho một người xinh đẹp lên, tự tin hơn, nhưng có thể khiến ai đó mang theo thương tật cả đời, thậm chí mất mạng. Đặc biệt, nhiều người thay bằng đến các bệnh viện hay trung tâm thẩm mỹ có uy tín, lại nghe theo lời quảng cáo hoặc mách nhau đến những cơ sở làm đẹp trái phép, khiến nguy cơ biến chứng càng nhiều hơn. Không chỉ tiền mất tật mang, nhiều người còn bị sang chấn tâm lý, trầm cảm và không dám ra khỏi nhà vì sợ mọi người chê bai. Bác sĩ Hoàng Thị Phương Lan, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nói.
Khi mà một người đi làm đẹp, cái vấn đề về tâm lý của người ta có sẵn rồi. Tức là người ta có cái tâm lý là muốn đẹp hơn. Thế mà bây giờ người ta không những không đẹp mà người ta lại còn gọi là tiền mất tật mang. Thế thì chắc chắn là sẽ xảy ra vấn đề về tâm lý. Không đẹp là đã một tâm lý rồi, lại còn có bệnh tật vào người, mà những cái biến chứng mà ví dụ tử vong thì chắc chắn là quá nặng nề rồi. Thế còn những biến chứng như là mù mắt hay là bị hoại tử những cái vùng da trên cơ thể chẳng hạn, thì nó để lại cái dấu ấn cả đời cho người ta. Và ngoài về cái hình thể thì nó còn là tâm lý nữa. Tâm lý về thứ nhất là mất niềm tin. Thứ hai là sẽ ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, cả xã hội, cả cộng đồng, người ta sẽ có thể là tẩy chay luôn những cái cơ sở làm đẹp đấy, hoặc là những cái dịch vụ làm đẹp đấy. Mặc dù về bản chất thì làm đẹp là an toàn, tuy nhiên an toàn khi mà tuân thủ những cái quy định đã được đề ra.
Các chuyên gia ngành thẩm mỹ đưa ra khuyến cáo người dân cần lựa chọn các cơ sở được cấp phép hoạt động thẩm mỹ. Với các thủ thuật, kỹ thuật xuyên qua da, kỹ thuật xâm lấn hoặc có bôi đắp thuốc trên da diện rộng, cần tới các bệnh viện bảo đảm đúng chuyên môn về thẩm mỹ và cấp cứu hồi sức.